Hôm nay cũng hân hạnh được gặp thầy, vui quá.
Đó.
Thành ra cũng muốn hỏi coi, tại vì gia đình của con thì đạo giáo, chứ hồi đó tới giờ thì không có nghĩ tới, nhưng mà bây giờ thấy trong thân thể thấy nó buồn rầu, rồi
Đó.
thấy ngồi như vậy cũng thấy nó sáng suốt ra, thành ra cũng muốn tiếp tục để mà cho không không biết gì hết. Thành ra
Thì lần lần đây rồi ổn định cho cơ thể trước, rồi ổn định cho thần kinh, rồi thấy cái sự
làm như là trong người nóng nảy hay
đó
gây gỗ hay là cái gì đó.
thì chưa thấy cái bản tánh. Bản tánh của chị là bản tánh năm chứ không có gì hết, nói rồi thôi nhưng phải nói.
Nhưng mà phải nói, nhưng mà cách đây cũng 2 tháng rồi, cũng đỡ rồi, thấy cũng đỡ
Làm lần 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 lần
nhiều.
lần cho nên người ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, người ta không hiểu nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật thì kiểm niệm Nam Mô Di Đà Phật để phù hộ cũng đúng. Cho nên cái chữ Nam đằng này cách nghĩa rất rõ ràng, Nam nó có chữ tập trung ở đây, mà mình lấy cái một mà thay thế cái Nam cũng được. Mộc nó gạt mộc, còn Nam nó dài đó, Nam thuộc về lửa, cho nên cái mắt điển ở đây đập vô đây nó tá hỏa tam tinh, mắt lửa ở đây, cái đây nó có cái luân xa, khi mình thanh tịnh nó chuyển ra Nam thập phương Nam lửa bất định, có âm có dương nó đụng choạng nó mới thấy cái ánh sáng. Mô chỉ rõ vật vô hình, nhắm con mắt mà thấy cái cảnh hư không. A nhâm quý gồm thâu nơi thận, thận là có thủy có nước, cái thận nó mới sanh tồn, nó mới ấm áp, mà thủy điển tương giao, có nước mới có điện, điển với nước hai cái cua răng có một, nó chạy nó thông cảm với nhau trong bản thể con người, cho nên con người mới có cái linh tánh và thấu xét chuyện này tới chuyện kia chuyện nọ, như giữ bền ba báo linh đi, tinh khí thần, tinh khí thần mình đầy đủ là sự phát triển sáng suốt. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả lỗ chân lông mình phát quang, con ma nó không nhập được. Thấy không? Mình biết thâu nhập, thâu cái sự thanh cao bên bên trên xuống để qua giải cái trượt ra ngoài, thì sự sáng suốt nó sở tồn, thì không có bên ngoài xâm nhập được. Phật hay thân tịnh ở nơi mình. Chứ Phật này không phải là ông Phật. Chứ Phật là thanh khí điển tam tam thiên chiếu rọi xuống xương sống đứng hấp thụ. Cái cung là bản thể con người nó xích sắc như thế này. Một hơi dư âm và một hơi dương. Nó biến thành Phật Phật. Là kêu bằng nhẹ nhàng, sáng suốt, thanh tịnh. Phải biết được việc của mình để sửa sai. Thành cái Nam Mô A Di Đà Phật này là 6 cái luân xa trong bản thể. Khai thông 6 luân xa rồi mới thông cảm cả càn khôn vũ trụ. Mới thấy rõ ta với càn khôn vũ trụ không bao giờ xa cách được. Chị nói tôi có thể sống một mình được không? Không được. Đẩy chị vô trong khạp thì chết, không có không khí chết. Nhưng mọi người đều sống trong nhịp thở của Thượng Đế, của Chúa Ba. Thấy không? Thì chúng ta đồng sống trong nhịp thở. Mà nhịp thở đó nó có tình thương và đạo đức. Mà chỉ vì chúng ta vì thế nào, vì sao mà mất tình thương và đạo đức? Vì chúng ta cho cái này là quý hơn cái kia. Chúng ta ôm cái này, chúng ta quên cái nào. Bây giờ chúng ta biết rồi, cái kia là chánh, ta bỏ cái này xuống để ta lấy cái chánh. Thấy không? Thì chúng ta mới thực hiện được tình thương và đạo đức. Sự thật, chúng ta bà con ngồi đây có mấy người mà thương yêu với nhau ăn không hết. Mà có người giấu, tôi không tiền đâu, đừng có mượn của tôi nha. Tôi nghèo lắm nha.
Cái đó là phần nhiều.
Cứ lặn vô, lặn vô trong này, cho ôm lấy cái tham khổ mà không hiểu. Cho Chúa đã cho chúng ta từ giây phút hướng được sự sung sướng thanh bình của nội tâm. Tại sao mình không chia sớt cho người khác? Cho nên nhiều khi người ta nói, cho thầy Tám chăm cứu hay vậy mà không có lấy tiền. Tôi lấy tiền làm gì? Chúa đâu cho tôi có sức khỏe để phục vụ cho chị. Chúa đâu có tính tiền. Tại sao tôi đi tính tiền chị? Tôi đi sai đạo. Tôi không làm điều đó. Nhưng mà tôi phục vụ cho nhiều người. Nhiều người thương tôi cũng ăn không hết. 10 người có 3 người bằng lòng cho tôi mỗi người nhóm gạo. Ngày đó chưa có chất. Chuyện gì tôi phải đi làm tiền. Thấy không? Tôi cần hiểu tình thương và đạo đức. Và tôi kêu gọi mọi người phải thực hiện tình thương và đạo đức. Thì cái của đời đời bất diệt ăn không hết. Tại sao không chỉ cái sáng suốt cho mọi người mà chỉ cho nó tham ô trần trụi để làm gì? Gây sự đau khổ cho chính nó. Thì tối mình mang. Thấy chưa? Mà tôi ở trong hành trình tôi tu, trong lúc tôi tu tôi làm ăn dữ lắm, có tiền nhảy đầm ngưng hết cả, không được, không có thứ thế nào. Cái thứ ông Phật, quyền vi của ông Phật thế nào. Thích Ca trước kia giàu có một thái tử mà bỏ đi tu. Thì chàng cha đó nó ngu lắm sao? Mà tại sao bây giờ cả khắp thế giới đều kính mến? Và các chùa lập miếu nói của ông Thích Ca. Ông đang bỏ của ông ra đi mà. Ông ngu nhất mà ông thực hiện cái bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Vừa cha kêu ông không về. Lúc ra đi không nói năng với chợ vợ một câu. Có con không có nuôi năng, phải không? Bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Nhưng mà Ngài đã tìm ra cái trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân, Ngài mới tu. Ngài tu trong cái rừng sâu thu dữ. Mà Ngài tìm cái tâm linh sáng suốt của vạn linh chỉ có một Phật thôi. Cho nên Ngài ứng thẳng vào đó thì Ngài không sợ nguy hiểm ở xung quanh. Bây giờ sốt cuộc rồi cũng phải yên. Cho nên Ngài chiến thắng, lấy cái tịnh không chế cái độc. Cho nên thu dữ không làm gì Ngài, mà trở lại ngược lại nó phải quy hạt. Cho nên Ngài thành công trên ngày nay. Ngài đi vô rừng đâu có quan văn quan võ bảo vệ. Ngài ở trong cung thì có quan văn quan võ bảo vệ, nhưng mà nguy hiểm hơn ở trong rừng. Vì Ngài tìm được cái thanh tịnh của mọi giới. Cũng như Ngài có thì Ngài chỉ giữ cái đó là đủ rồi. Cho nên cái tu này là gì? Khư trực lưu thanh. Bây giờ chúng ta có gia đình, không đi chúng ta bỏ gia đình đi vô rừng sao? Không. Mà trong gia đình chúng ta cũng có thu giữ rất nhiều. Mỗi người tâm tánh khác nhau, nó kích bác, nó làm đủ chuyện hết. Chúng ta sống hỏng với nó. Vì nó có tâm linh sáng suốt, nó có sự thanh tịnh cũng như chúng ta. Chúng ta phải lấy sự thanh tịnh của chúng ta hòa đồng với chúng nó. Thì khi chúng ta thành công được thì chúng nó cũng sẽ thành công. Cũng như Đức Thích Ca đã làm. Cái gương lành đã lưu lại và sự sáng suốt đã cho chúng ta phán xét. Và ngày nay thế giới nhân quần đã cho chúng ta có sự thông minh để tìm kiếm hữu ích và không hữu ích, cần thiết hay là không cần thiết. Thì chuyện cần thiết chúng ta làm, sau này gia đình chúng ta được, và chính bản thân chúng ta tâm lẫn thân được an, không có gì nguy hiểm hết. Thấy không? Cho nên cái phương pháp của chúng tôi, chúng tôi tu, tôi mới giữ đó tôi tu. Cũng như tôi ở trong rừng. Mà đến nỗi tôi không có tiền đóng tiền nhà. Bà mẹ vợ tôi lấy cái búa mà búa gõ vàng, gõ bạc, gõ trên đầu tôi, bà thương tôi lắm. Chừng nào mày mới trả tiền nhà cho tao? Trong tâm tôi cứ Nam Mô Di Đà Phật tôi không nói. Rồi một ngày đó làm quá, tôi nói 10 năm sau tôi nói, mới nói chuyện với bà. Mọi người nói bao nhiêu đó rồi tôi ngưng luôn. Tôi là thiền, tôi thấy tôi đi đây đi đó, tôi thấy tôi học hỏi đủ thứ. Tôi thấy cái nguyên lý của đời đạo rất rõ rệt. Tôi thấy tôi nằm hẳn trong hạnh phúc của Thượng Đế. Đã xây dựng cả một quả địa cầu, cả một càn khôn vũ trụ vĩ đại để cho tôi hưởng, để cho tôi học. Khi tôi tu, tôi thức giác rồi, tôi làm con nợ của cả càn khôn vũ trụ. Thành ra ngày nay tôi phải đem ra công hiến những gì tôi đã đạt được. Tôi trả nợ cho chúng sanh, trả nợ cho Thượng Đế. Thành ra lúc đó gia đình tôi không thích tôi tu. Bởi vì tôi sống trong cái gia đình người Trung Hoa. Họ ghét lắm. Lo làm ăn, không làm ăn mà ngồi đấm cái đó là mạt. Không chịu. Thành ra họ vận động xung quanh đủ thứ, nhưng mà sự cương quyết của tôi chỉ có một mà thôi. Tôi nên cho ở thì ở, không cho ở thì đuổi ra đường. Tôi cũng ngồi làm nhiều công việc đó, tôi không có làm gì hơn trong thời gian tôi đã hoạch định. Chỉ là tu thôi. Tôi tu rồi tôi thấy như là tôi là người bị phỉnh, thiên hạ cũng bị phỉnh. Thành ra tôi đi tới từ nhà tôi khuyên họ tu. Họ là chông với tôi. Làm ăn không lo làm. Cứ nói chuyện tu, nói tu rồi có cơm ăn hay sao? Có tướng giùm tôi, cứ vậy hoài. Thì tôi cũng tới tôi nói chuyện tu. Họ chửi tôi cũng nói. Bởi vì tôi đây là họ xem có tôi đã đạt được thanh tịnh chưa. Tới tôi họ ghét. Tôi cũng tới nữa. Bởi vì tình thương đem tới họ, chứ tôi không có đem chuyện hung dữ cho họ. Thét một ngày nào đó tôi tu rồi thì bề trên ấn chứng cho tôi. Thì mọi người đem băng, hồi đó tôi đâu có tiền mua cassette mua băng, không có. Họ đem tới họ thâu băng. Họ thâu băng rồi đem về chùa Xá Lợi, người này họ nghe, có cái ông này hay.
Dạ.
Ông đụng ông ở nhà tới kiếm tôi.
Dạ.
Tôi bị kẹt, tôi không có bước ra khỏi được.
Dạ.
Ở nhà tôi nói pháp cho họ nghe.
Dạ.
Bất cứ đề tài nào họ hỏi tôi cũng trả lời.
Dạ.
Tôi chỉ cho mọi người tu rồi mọi người cũng được ân chứng.
Dạ.
Rồi chúng tôi sống vui trong tình thương và đạo đức của huynh đệ. Thì chúng tôi không có tổ chức gì hết.
Dạ.
Cho đến nỗi cảnh sát rồi họ tới nhà ông sẽ cứ đông người vậy làm gì thì không nghe.
Dạ.
Phải á thì ông nghe, còn không phải ông kêu chánh phủ bắt tôi quá tôi.
Dạ.
Nếu tôi nói vậy.
Dạ.
Thì thét mấy ông cũng tu luôn.
Dạ.
Thì CIA tới cũng tu luôn.
Dạ.
Vậy đó được. Mà hồi nào y tử xưng là đệ tử tôi đâu có dám nhận ai là đệ tử.
Dạ.
Tôi học hỏi nơi các được.
Dạ.
Cũng như các bạn tới đây là tôi mong được có sự học hỏi.
Dạ.
Hỏi tôi nhiều, tôi lại được học nhiều.
Dạ.
Và tôi được nhẹ nhiều.
Dạ.
Và tôi được trao đổi nhiều.
Dạ.
Cho nên tôi sống trong cái hạnh sung sướng ở chỗ đó.
Dạ.
Và nên tôi nói và tôi không có dâu diếm bất cứ một cái.
Dạ.
Cho nên những người mà được nghe tôi nói chuyện rồi thấy mình cảm thấy cũng thanh nhẹ.
Dạ.
Cái sự trao đổi thiêng liêng và thanh điển.
Yeah.
Tu chưa đến không thấy là điển.
Yeah.
Cái sự thật chúng ta giao thông và liên kết với nhau bằng điển mà không.
Yeah.
Mà thôi. Nói đằng này nói đằng kia hiểu mà.
Yeah.
Cái thanh điển đó.
Yeah.
Sao? Chứ chúng ta càng thông minh hơn, càng rõ hơn. Bầu trời thế giới đã sử dụng điển.
Yeah.
Để thông cảm lẫn nhau.
Yeah.
Ở Paris nói chuyện bên Mỹ. Yeah. Paris nói chuyện Việt Nam được. Không, yeah, có khó khăn.
Yeah.
Thấy không? Thì cái luồng điển của chúng ta, cái trí khôn của người tạo ra nó được.
Yeah.
Tại sao mình không xây dựng mình tới tuyệt diệu hơn nó?
Yeah.
Cho nên mình xây dựng mình tới tuyệt diệu hơn nó thì sự giao cảm nó không khó khăn.
Yeah.
Và dễ dãi và đem tới sự thông minh lợi ích.
Yeah.
Cho chính mình và ảnh hưởng mọi người ở xung quanh.
Yeah.
Cái điều đó là điều cao quý, vĩ đại.
Yeah.
Cho nên vì đó tôi học thiệt kỹ và tôi nghiên cứu thiệt kỹ.
Yeah.
Thậm chí cái đầu tôi cũng phải đem vô trong Ly Hồng Chương rọi kiến rồi coi cái đầu tôi có bị nguy hiểm, tôi ngồi thiền như vậy.
Dạ.
Có normal không?
Dạ.
Bà, ông bác sĩ chứng nhận hết cái đầu tôi.
Dạ.
Normal.
Dạ.
Tôi mới dám nói cho người ta nghe.
Dạ.
Chỉ cho người ta tu.
Dạ.
Không có nguy hiểm mình mới truyền cho người thiên hạ.
Dạ.
Thì mình không có bị tội.
Dạ.
Cái chuyện có thể hại người ta mình truyền không đúng.
Dạ.
Mà cái phương pháp này tôi truyền đây không có ăn ai xu nào.
Dạ.
Không có vì lợi tức của cá nhân, tôi cũng đi làm.
Yeah.
Có thì giờ rảnh thì tôi đi nói cho họ nghe.
Yeah.
Tôi cũng kiếm cơm ngày hai buổi.
Yeah. Ừ.
Để chung sống với mọi người, chứ yeah, không phải tôi lười biếng nằm đó rồi thiên hạ đem cơm cho tôi ăn.
Yeah.
Đó.